các bạn tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Luyện Yêu, sáng tác Hoàng Mặc Kỳ, được phát trên thegioiaudio.org, tập 10. Người nhạy bén như Tọa Hiền vừa nhìn đã biết Thẩm Đình đến với ý gì. Anh thong thả đứng dậy, mời cô ngồi, khuôn mặt nở nụ cười đầy quan tâm. Chị đâu cần phải vội đi làm như thế, cứ nghỉ thêm vài ngày có sao đâu. Chị là có trách nhiệm quá đấy, vừa nãy tôi vừa mới dặn dò nhân viên nên cố gắng học tập chị. Thẩm Đình cười nhạt, học cái tinh thần chó săn bị lừa gạt vẫn một mực trung thành của tôi à. Tạ Hiền thật không biết cô lấy đâu ra nhiều oán khí như thế. Chị mỉm cười ôn hòa, chị so sánh khắc nghiệt quá, chúng tôi coi trọng tinh thần chuyên nghiệp và tài năng của chị. Tôi và Nhân Kiệt khâm phục nhất là người có tài năng, thật đấy. Cao Tiểu Vi phì cười thành tiếng, cô vội vã, một tay bụng miệng, tay kia làm động tác mở tiếp tục. Xin lỗi, tôi không kiềm được, xin anh cứ tiếp tục. Thẩm Đình không muốn lôi thôi, hôm nay tôi đến để từ chức, tôi tin rằng anh không có quyền không phê chuẩn. Tại sao chị cứ nhất định từ chức, tôi thật không hiểu. Một công ty cắt giảm nhân sự là việc hết sức bình thường, cho dù chị có cảm tình với nhân viên thì cũng phải đứng trên lập trường của công ty. Chúng ta đều muốn công ty đi lên, chẳng phải sao. Nhìn từ góc độ nguồn nhân lực, tôi không hy vọng để thất thoát những nhân viên ưu tú. Tạ Huyền thắc mắc tại sao lần này cô lại phản ứng kịch liệt như vậy. Thẩm Đình ném đơn từ chức lên bàn, Tạ Huyền đẩy nó ngược trở lại. Nếu việc chị từ chức có liên quan đến Thẩm Nhân Kiệt, tôi có thể giải thích giúp cậu ấy. Con người cậu ấy hơi lạnh lùng, xưa nay chưa từng chủ động bày tỏ, giải thích hay tâm sự với ai, nên người khác rất khó hiểu cho anh. Nhưng kỳ thực cậu ấy là người tốt. Thẩm Đình vừa định buông lời mỉa mai thì kẻ pha bĩnh Thẩm Nhân Kiệt đẩy cửa bước vào. Cao Hiểu Vi ngày thường to gan như vậy cũng bất giác nép sang phía Thẩm Đình để tránh bị công kích lần nữa. Thẩm Nhân Kiệt nhìn Thẩm Đình, tôi hỏi chị câu này với tư cách cá nhân, nghỉ việc xong chị chuẩn bị làm gì? Việc này tôi phải báo cáo với cậu sao? Đồng nghiệp với nhau, tôi là bạn nên cảm thấy cần cho chị vài lời khuyên chín chắn. Thẩm Nhân Kiệt lạnh lùng nói. Tạ Huyền thấy những lời mình nói ban nãy đều đã đổ sông đổ biển, bất giác hương ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Thẩm Nhân Kiệt. Cậu nghĩ tôi rời khỏi nơi này thì đã không tìm được việc làm sao? Cậu coi thường tôi quá đấy. Không phải coi thường chị, nhưng giả sử chị đến chỗ tôi xin việc, tôi chắc chắn sẽ không nhận. May mà loại ông chủ thiếu phẩm cách như cậu hiếm lắm. Thẩm Nhân Kiệt vẫn giữ giọng bình tĩnh, phân tích tình hình cứ như một chuyên gia chứng khoán phân tích thị trường. Chị tuổi ngót 30, việc đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là năng lực của chị, mà là chị có thể vừa vào công ty chưa bao lâu đã bắt đầu nghỉ cưới, rồi nghỉ thai sản, sau đó là phải chăm sóc con, nghỉ phép liên tục, đi trễ về sớm. Con nhỏ giai đoạn này cần chăm sóc nhất, chị phải chia sẻ đến 60% sức lực vào việc chăm sóc chồng con. Thử hỏi, với rủi ro lớn như vậy, tại sao tôi không chọn người khác? Đúng là một ông chủ sáng suốt, trước đây tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Thẩm Đình để tình cảm lấn át lý trí, tức giận mỉa mai anh. Cao Hiểu Vi ngồi cạnh bên bình tĩnh hơn, thấy lời nói của anh không phải là rung cây dọa khỉ nên thì thầm với cô. Sao chổi nó có lý đấy, bạn học tớ đi phỏng vấn vòng cuối tại một công ty nước ngoài, chỉ vì nguyên nhân này mà bị loại, công ty trong nước càng khỏi phải nói. Thẩm Nhân Kiệt ngồi xuống, ngả lưng vào ghế tạo tư thế thoải mái để trực diện với cô. Tôi nghĩ chị ra đời cũng nhiều năm rồi, tuổi thanh xuân của người phụ nữ có hạn, không nên xử sự quá bồng bột mà phải suy nghĩ thực tế một chút. Cảm ơn cậu đã nhọc lòng vì tôi, cậu đã giỏi tính như vậy thì sao không tính xem những nhân viên bị cậu sa thải sẽ như thế nào? Thẩm Đình hơi dao động, trong lòng hy vọng anh đổi ý. Điều này không nằm trong phạm vi suy nghĩ của tôi, anh lắc đầu. Cậu vẫn quyết ý sa thải nhân viên, Thẩm Đình ôm một tia hy vọng mong manh. Đây là do yêu cầu phát triển của công ty, chị chắc chắn không ngu ngốc đến mức không hiểu chứ. Thẩm Nhân Kiệt lãnh đạm trả lời. Nếu như vậy thì không cần nói tiếp nữa. Đây là hai việc khác nhau hoàn toàn, chị không cần phải gom cả làm một, cũng không cần phải là vì ai mà thí mạng như vậy, chị được gì chứ? Thẩm Nhân Kiệt tức giận ngồi thẳng lên, không để ý thấy giọng của mình đã trở nên nghiêm khắc. Chỉ ít họ cũng không nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Ồ, hóa ra chỉ để tâm đến hình tượng của mình trong mắt người khác và sự đánh giá của người khác đối với mình như vậy. Tâm lý này của chị có khác gì mụ hoàng hậu trong chuyện Bạch Tuyết. Ngày ngày đều cần nghe những lời nịnh hót của gương thần mới thấy thỏa mãn. Chị không thể tự phán đoán giá trị của chính mình sao? Không thể tự cân nhắc hành vi của chính mình hay sao? Chẳng trách đến giờ chị vẫn trắng tay, thật đáng thương. Thẩm Nhân Kiệt càng nói càng giận, càng nói càng cay nghiệt. Tự dưng bị so sánh với mụ hoàng hậu độc ác, Thẩm Đình cũng giận đến mức bốc quan bốc khói, muốn đứng lên nhưng sợ đau, cho nên càng phát hỏa. Tôi không còn là nhân viên của cậu nữa, cũng không có tư cách gì chỉ trích nhân sinh quan của tôi. Tôi không sống dựa vào sự đánh giá của người khác, mà là dựa vào tình cảm của chính mình. Không phải tôi không biết vứt bỏ nó, để biến mình thành kẻ máu lạnh bất chấp thủ đoạn, thì cuộc đời tôi sẽ đạt được nhiều thành công hơn. Nhưng tôi tuyệt đối không thể làm như vậy, bởi chính nhờ nó mà tôi dù trắng tay vẫn thấy mình đủ cao quý. Tôi cho rằng tình cảm là vô giá, còn cậu thấy nó vô giá trị. Giá trị quan đã khác biệt như vậy, tiếp tục cộng tác chỉ thêm khổ đôi bên. Tôi muốn nói với cậu một câu, kỳ thực cậu là người đáng thương nhất. Thẩm Đình nói xong, không khí trong văn phòng càng trở nên nặng nề. Cô lại thêm dầu vào lửa, quay sang nói với Cao Hiểu Vi. Trời ạ, mỗi lần nói chuyện với anh ta xong, chị đây đều muốn nghỉ việc ngay lập tức. Cao Hiểu Vi và Tạ Huyền nhìn Thẩm Nhân Kiệt, hai chân mày của anh đã nhíu sát vào nhau, sắc mặt u ám như đám mây đen trước giờ giông bão. Tạ Huyền muốn nói gì đó để cứu vãn nhưng Thẩm Nhân Kiệt đã lên tiếng trước. Tôi chưa từng cầu xin ai, cũng không cần cầu xin ai, hơn nữa chị ra đi sẽ khó tìm một việc làm. Nói một câu cuối cùng, chị muốn đi hay ở? Anh hỏi lằn từng tiếng. Thẩm Đình nói với Cao Hiểu Vi, xem ra chúng ta đi được rồi, may quá đi mất, rốt cuộc cũng giải quyết xong xuôi. Cao Hiểu Vi dìu Thẩm Đình, công đức viên mãn rời khỏi đó. Thẩm Nhân Kiệt giận đến run người, bàn tay cầm ly gần như muốn in cả vân tay lên đó. Tạ Huyền định tiễn cô ra khỏi cửa nhưng Thẩm Nhân Kiệt ngăn anh lại, kệ cô ta. Thẩm Nhân Kiệt về văn phòng của mình, Tạ Huyền ở phía sau nói với cậu, này cậu, chẳng qua là một nhân viên từ chức thôi, cho dù là trợ thủ đắc lực đến đâu đi nữa cũng không cần phải tức giận đến thế. Thẩm Nhân Kiệt cực lạ, chừng ánh mắt dữ tợn nhìn anh. Tạ Huyền lại nói, đã giữ không được cô ấy, vậy có nên tìm cho cậu một trợ lý mới không? Thẩm Nhân Kiệt nổi giận, cậu không thấy phiền sao, những việc này cậu không để sau hay nói được à? Mọi người thấy Thẩm Đình từ chức oanh liệt như vậy, rõ ràng lại chứng minh sự thanh bạch của mình. Ngay người đi nhà vắng, họ không khỏi nhớ đến bao nhiêu điều tốt đẹp về cô, không ít người bắt đầu thấy hối hận. Cao Hiểu Vi dìu Thẩm Đình ra đến đường, trong lòng bồn chồn buồn miệng hỏi, cậu chắc mình không phạm sai lầm đi chứ? Sao mà cả cậu cũng nghĩ vậy? Tôi thấy tên sao chổi đó tuy tính tình cổ quái, nhưng anh ta đối với cậu không tệ, và ông chủ như vậy thường Tết cũng được nhiều hơn, cậu đúng là có thù với tiền. Nếu cứ ngồi nhìn những đồng nghiệp đã bị sa thải, tôi sẽ tự trách mình. Đâu phải việc của cậu, hơn nữa, một công ty cắt giảm nhân sự để phát triển, thực ra không có gì quá đáng, tôi thấy giá trị quan của cậu có vấn đề. Cao Hiểu Vi chẳng biết tại sao lại biến thành luật sư của bị cáo. Nhưng anh ta quay ngoắt 180 độ, những nhân viên vì nể tình tớ mà ở lại, bị đối xử như vậy, tôi đứng ngoài cuộc được sao? Không thể nào. Hơn nữa, nếu giá trị quan của tớ có vấn đề, mâu thuẫn với công ty, vậy thì tớ càng nên đi. Ông chủ luôn có quyền quyết định mọi việc trong công ty của mình mà, cậu đúng là đồ ngốc. Cứ coi tớ là đồ ngốc đi, dù sao tớ cũng chẳng phải chỉ mới làm có một hai việc ngu xuẩn. Thẩm Đình cười khổ. Chị hai à, cậu tính tiếp theo làm thế nào đây? Nghỉ ngơi vài ngày, tiếp tục viết tiểu thuyết, sau đó tìm việc làm. Cậu làm ơn xem lại tình hình văn học bây giờ đi, tiểu thuyết của cậu có cơ hội xuất bản không? Tuổi sắp lên 30 người còn mơ tưởng vẩn vơ, còn ôm mộng văn chuyên gì chứ, thật ngu hốc, hết chỗ nói. Cao Hiểu Vi phát hiện ra tội tình của cô, nàng này đốn trụi trúc Nam Sơn cũng không thể ghi chép hết. Tớ thấy cậu rất ưng ý công việc ở đây, hay là vào phỏng vấn thử đi, cơ hội rất lớn. Thẩm Đình lừ mắt nhìn cô, tớ chán sống rồi chắc, đi cung phụng lại người như thế, chỉ là trực giác tớ mách bảo cậu trị được anh ta. Trực giác, cậu là thầy bói chắc? Thẩm Đình vặn lại. Đã không muốn gặp lại anh ta, nên dù gần như sống chung một mái nhà, Thẩm Đình vẫn có vô số cách, huống hồ cô thuộc lịch trình hàng ngày của anh như lòng bàn tay, chỉ cần cô cố ý tránh mạch anh thì không thể không thành công. Trở lại cuộc sống ăn cơm một mình, xem phim một mình, kỳ thực rất cô đơn, cứ như một người quen cô độc bỗng nhiên mời cô đến dự một bữa tiệc, rồi ngay giữa lúc vui vẻ lại đuổi cô đi, để cô về sau chỉ có thể nhìn từ xa. Nói ra thật kỳ quặc, Thẩm Đình dường như chúng phải lời nguyền của Thẩm Nhân Kiệt, mà cuộc phỏng vấn của cô đều thất bại, có nơi mới đầu rất ưng ý cô, nhưng đến lần gặp thứ hai lại trở mặt, cô không biết trong đời mình đã đắc tội với vị thần nào. Lần phỏng vấn thứ 18 thất bại, chút niềm tin vào bản thân ngập xa lại nên Thẩm Đình đều tiêu tan hết. Lẽ nào lại thế này, lẽ nào lại thế này? Cô gọi điện khóc lóc với Cao Hiểu Vi, cậu nói xem tôi có chỗ nào không tốt, mặt mũi ngay ngắn, đạo đức, năng lực, sức khỏe đều ổn cả, họ dựa vào đâu mà không chọn tôi chứ? Cao Hiểu Vi thêm dầu vào lửa, nói cũng phải, hai, nghĩ một người phụ nữ 30 tuổi rồi còn phải bôn ba như vậy, thật là số khổ, tôi cũng thấy cay đắng dùm cậu. Thẩm Đình hận không thể lấy dây điện thoại siết chết ả này. Lần phỏng vấn thứ 19 ấn tượng ban đầu rất tốt, đôi bên rất vừa ý, nhưng đến vòng phỏng vấn cuối ác mộng lại tái diễn, rốt cuộc lại sai sót ở khâu nào chứ? Vừa cáo nhân viên nhân sự đó cũng có duyên với cô, vừa tiễn cô đi vừa nói, tôi còn tưởng là chúng ta có thể làm việc cùng nhau kìa, tôi đã rất tháo hức chuẩn bị hồ sơ cho chị, nhưng thật đáng tiếc. Đáng tiếc, Thẩm Đình thật khó hiểu, vậy rốt cuộc tại sao công ty lại đổi ý, tôi thật sự rất thắc mắc. Cô nhân viên nhân sự cười e dè, kỳ thực công ty quyết định như vậy hẳn chị cũng dễ hiểu. Tôi hiểu cái gì? Thẩm Đình chẳng hiểu đầu cua tai nhau, cứ như bọn bắt cóc, bắt nhầm người mà vẫn đòi người không thân không thích là cô giao ra 1 triệu tệ tiền chuộc, cậu nhớ cô chẳng kiếm đâu ra 1 triệu tiền Tệ thì sao mà cô lại rất thường gặp ngộ nhỡ? Cô nhân viên nhân sự hơi bất ngờ, ngập ngừng một lúc xong vẫn hỏi. Nghe nói chị đã mang thai, sắp phải gấp rút làm đám cưới. Giám đốc là chị bận bịu quá, không thể chuyên tâm công việc, kể cũng là lẽ thường. Tôi mang thai, sao tôi lại không biết nhỉ? Thẩm Đình cơ hồ sắp phát điên, thế là cha đứa bé là ai? Cuối cùng cô đã hiểu vấn đề bắt nguồn từ đâu. Thật bị ổi quá chừng, dám bịa đặt câu chuyện ra như thế này, lại còn cất công đi rêu rao đến từng công ty một. Rốt cuộc là ai đang hãm hại cô thế này? Tuy rằng cô hay làm người khác phật lòng, nhưng đâu có gì nghiêm trọng đến mức kẻ thù phải dụng tâm bày mưu tính kế đến vậy. Suốt đường về, Thẩm Đình tức đến độ tim muốn ngừng hoạt động, mạch máu hai bên thái dương đập thình thình, cả người như một cỗ máy bị mất kiểm soát. Cô bước quá mạnh, không cẩn thận làm gãy gót giày cao gót, chỉ còn cách bẻ gãy nốt gót giày còn lại. Thật thảm hại không gì bằng. Vất vả về đến căn hộ, đang lấy chìa khóa mở cửa thì cảm giác có người đứng sau lưng mình. Thẩm Đình không cần quay lại cũng biết đó là ai. Thẩm Nhân Kiệt nhàn nhã đứng sau lưng cô, thỉnh thoảng hỏi, sao lại bận quá nhỉ, công việc tìm đến đâu rồi? Chương 5. Vẫn luôn là mùa hè, ánh mặt trời vẫn đốt bỏng cả mắt chúng ta. Thẩm Đình cố ý nở nụ cười tươi như gió xuân mai mỉa. Là tổng giám đốc Thẩm à, lâu quá không gặp, chẳng hay có cao kiến gì. Thẩm Nhân Kiệt nhún vai, như nhướn mày, đáp lời, lâu quá không gặp, ngày nào tôi sẽ nhìn thấy chị. Thẩm Đình không hiểu, đoán chắc anh ta đang chế nhạo mình thôi. Thật không ngờ tôi có mai lực gì mà khiến người ta khó quên đến vậy. Có điều là một người đàn ông già cầu hơi quá hẹp hòi rồi đấy. Ừ, không được lớn như bụng ra chị. Thẩm Nhân Kiệt cười, để lộ ra hàm răng trắng muốt, khẽ cúi đầu, hai hơi đổ xuống trước trán. Đôi mắt không rõ đang nhìn đi đâu. Cậu là đồ lưu manh. Thẩm Đình vội lấy tay che ngực rồi quay người đi, không muốn nói với chuyện con người này nữa. Chị nghĩ đi đâu thế? Thẩm Nhân Kiệt vẫn tỏ thái độ như không, làm như chỉ có Thẩm Đình tự nghĩ bậy. Thẩm Đình không muốn lôi thôi với anh, quay sang mở cửa. Thẩm Nhân Kiệt vẫn không tha, xem ra chị tìm không được việc làm đâu. Thẩm Đình ngoái đầu lạnh lùng nói, cậu đừng chửi em tôi, cậu có gánh nổi trách nhiệm không đấy? Ánh nhìn của cô vừa khéo đối diện với khung cửa sổ phía cầu thang, bên ngoài cửa là bóng đêm nặng trĩu, những bóng nhà cao thấp gần xa trông cứ như cảnh nền sát xanh trong một vở dối. Chị trách nhiệm gì? Chị trách nhiệm với đứa con trong bụng chị à? Nghe xong câu này, Thẩm Đình điếng người, phát chốc mà nghi vấn được phơi bày. Cô giống như người sắp chìm xuống đáy nước tăm tối, đang ngoi ngót vùng vẫy thì bỗng nhiên có một sức mạnh vô hình đẩy cô lên mặt nước. Trong khoảnh khắc mình nhìn thấy mặt trời rực rỡ và cây cối xanh tươi, thế nhưng thứ ánh trắng trắng ấy không chỉ làm cô choáng váng mà còn khiến cô đau đớn hơn. Thì ra là cậu, tại sao cậu phải làm như vậy? Chẳng vì sao cả, đâu phải tôi chứ nói với chị không tìm được việc làm đâu. Thẩm Đình thấy nước mắt đã dâng lên ẩn ẩn, cậu ta khốn nạn đến thế, đáng lẽ cô phải nghĩ ra từ đầu, chẳng phải sao? Thẩm Đình dẫn đến độ đầu óc trống rỗng, cô quay đầu giáng vào mặt anh một bạt tai rồi nghiến răng nói, cậu coi tôi là gì hả, đồ chơi của cậu chắc, ai cũng đừng hòng giật dây cuộc sống của tôi, cậu cũng vậy. Anh ta muốn bức cô trở về cầu xin anh ta đã quen chiến thắng, lần nào cũng phải thắng, lần này cũng vẫn phải thắng, bất kể dùng biện pháp gì. Thẩm Đình thấy lòng cay đắng, cô tưởng coi anh là người bạn có thể giải bày tâm can, nhưng không phải ai cũng biết cảm kích và đền đáp, có trách thì trách cô chưa bao giờ có con mắt biết nhìn người. Má trái nóng gan, anh không ngờ cô lại tức giận đến thế. Anh thấy mình chẳng qua đùa giỡn hơi quá đà mà thôi, nhưng cô quả thực đã tát anh bằng sức mạnh toàn thân, không hề có chút do dự, trái lại anh thấy lồng ngực nặng trĩu đến khó thở. Một lúc sau mới nói lên lời, chị đánh tôi không chấp, nếu như chị có thể bình tĩnh thì sẽ nhận ra tôi chẳng qua là cho chị thêm một cơ hội. Tôi thật đội ơn cậu đấy, tôi không tin cậu có thể một tay che cả bầu trời, cứ chờ xem. Tiếng đóng cửa của cô làm Thẩm Nhân Kiệt bàng hoàng, anh đứng rất lâu trước cửa nhà cô, anh nhận ra mình là quá nóng nảy, mình đã phạm sai lầm, khiến mọi việc đi quá xa. Anh giận mình sao bỗng nhiên trở nên bồng bột đến thế, lại có thể đi làm những việc này. Tiếp theo anh không biết xin lỗi, câu xin lỗi anh không thể nói ra được. Thẩm Đình vào đến nhà, cô đứng trong bóng tối nhìn sang bên kia gian phòng, chiếc sofa thu mình trong bóng đêm, dưới ánh trăng lạnh lẽo, chiếc kỳ trà bằng thủy tinh trên chiếc bàn đá đại lý phát ra một thứ ánh sáng cô độc. Thẩm Đình lấy tay đập mạnh một công tắc trên tường, nghĩ có lẽ vợ chồng chủ nhà đang vui vẻ hưởng tuần trăng mật ở chốn xa xôi, rượu vợi, sẽ cùng lúc thấy lồng ngực đau thốn, cả gian phòng chợt sáng bừng, không còn chỗ cho bóng đêm ẩn náu. Cô ngồi xuống sofa, cơn giận trong lồng ngực dần lắng xuống, lúc này nước mắt mới nhớ ra phải rơi xuống. Cả người cô nằm vật xuống sofa nhưng không còn chút sức lực. Khá lâu sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, cô mới cuống cuồng lục túi lấy điện thoại ra, ấn nút nghe. Bên kia là giọng nữ cao của Cao Hiểu Vi như muốn đục thủng màn hình. Hôm nay phỏng vấn thế nào rồi? Rốt cuộc cũng tóm được người để giải tỏa. Cô từ một đống bèo nhèo lập tức biến lại hình người, bắt đầu kể hết mọi nỗi ấm ức trong lòng. Cao Hiểu Vi nghe xong thấy thật không hiểu nổi. Anh ta nói cậu có mang khi nào thế? Câm mồm, làm gì có chuyện đó. Cao Hiểu Vi cuối cùng cũng đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, bắt đầu cười không nín lại được. Trong tai nghe vọng vọng ra tiếng cô nàng hổn hển ở đầu bên kia. Không xong rồi, tôi sắp cười đến chết mất, tôi không xong rồi. Thẩm Đình lại nổi sung, có bệnh thì mau đi chữa đi. Rồi mãi Cao Hiểu Vi mới ghim được trận cười mà phát biểu cao kiến của mình. Xin lỗi, lần đầu tiên tôi nghe thấy việc như vậy, thật sự rất thú vị. Còn thú vị à, quỷ tha ma bắt cậu đi. Thế cậu định làm thế nào? Tiếp tục đi phỏng vấn chứ làm thế nào, tôi vừa tát anh ta một bạt tai, tay còn đau đây này. Anh ta sắc liệt cả mặt rồi, ngày mai đến công ty chỉ có thể nói là bị ngã, mặt ta ngay vào một bức tường hình bàn tay. Thẩm Đình đã bình thường trở lại, người cũng thật vô tâm. Cậu càng lúc càng to gan đấy, có phải thấy mình lớn tuổi rồi không thèm kiêng gì nữa? Cậu còn nhắc tuổi của tớ là tớ ăn thua đủ với cậu đấy, làm như không nhắc thì nó tự biến mất vậy. Tớ cứ giả mù giả điếc đấy thì sao? Tớ vừa tát xong má trái của anh ta, cậu mà nói nữa, chị đây sẽ dùng cả hai tay tát luôn má phải cậu, bà đang say máu đây. Thẩm Nhân Kiệt về đến phòng, giật phăng chiếc cà vạt trong lòng ngổn ngang, trăm tơ ngàn mối, không biết phải bắt đầu sắp xếp lại từ đâu. Anh đi đến trước gương, do anh vốn rất trắng, nên càng làm nổi rõ máu đỏ tươi của dấu ấn ngũ độc trưởng trên mặt. Thế mới biết một cú đánh còn hữu hiệu hơn cả mỹ phẩm Biotene và Lori. Thẩm Nhân Kiệt thầm nghĩ, ngày mai mình đi làm, nói đập mũi đánh phải, không biết có ai tin không. Anh nghĩ một lúc, ngay cả mình còn không tin, họa có quỷ mới tin. Anh liền lục lọi khắp nơi tìm thuốc bôi mặt. Sáng hôm sau, anh gọi điện cho Tạ Huyền. Hôm nay tôi thấy không khỏe, chiều mới đến công ty. Dù gì cũng phải đợi dấu vết trên mặt mở bớt rồi mới đi làm để khỏi ảnh hưởng đến uy tín của mình. Thấy vậy mà Tạ Huyền chẳng biết tốt xấu, đã tranh thủ đến thăm Thẩm Nhân Kiệt, còn kiên nhẫn nhấn chuông 3 phút liền. Quán trưởng nếu vẫn không mở cửa, chắc Tạ Huyền sẽ gọi 120 báo có người đột tử trong phòng. Anh đành hạ rèm cửa xuống, sau đó đi mở cửa, mở xong lập tức quay mặt đi. Tạ Huyền theo sau, bắt đầu liến thoáng. Tôi đối với cậu thật là chí tình chí nghĩa, mẹ tôi gọi điện thoại bảo bà bệnh, tôi còn chẳng đi thăm, còn cậu mới hẹn hẹn một tiếng, tôi đã chạy như bay đến. Anh vừa nói vừa làm động tác chạy như bay. Thẩm Nhân Kiệt lạnh lùng nói, mẹ cậu lần nào cũng nói bệnh, về thăm mới thấy đang ngồi đánh mặt trược, vui còn hơn hôi. Này, đấy không chỉ là mẹ tôi mà còn là mẹ nuôi của cậu đấy nhé, cậu còn thất tức hơn nữa không hả? Tạ Huyền nhìn căn phòng tối om nhăn mặt, sao lại hạ hết rèm cửa xuống thế, bị bệnh thì cần có không khí thoáng đãng biết chưa. Nói đoạn anh nhanh tay kéo rèm cửa lên, Thẩm Nhân Kiệt quay sang ngăn lại. Này, cuộc đời thật lắm ngẫu nhiên, tia nắng đầu tiên vừa xuyên qua cửa sổ đã chiếu đúng ngay lên mặt anh. Tạ Huyền trố mắt nhìn, sau đó tinh quái hỏi, sao thế, dạo này cậu chơi SM à? Chú thích SM, ác thông dâm. Anh giữ mặt Thẩm Nhân Kiệt lại để chiêm ngưỡng dấu vết tuyệt mỹ ấy. Thẩm Nhân Kiệt vùng ra, cậu về đi, làm được rồi đấy. Cơ hội ngàn năm có một này, Tạ Huyền còn lâu mới bỏ qua. Tôi đã thấy lạ từ đầu, con quỷ tham công tiếc việc như cậu làm sao lại vô duyên vô cớ xin nghỉ. Hôm qua còn khỏe khoắn thế kia, nói đi cậu bị ai đánh thế, anh đi đòi lại công bằng cho cậu. Không liên quan đến cậu, xéo mau. Thẩm Nhân Kiệt nổi sung, rốt cuộc là ai mà hung hãn thế? Già hết danh sách cũng chỉ có một người, không phải là liệt nữ ra tay đó chứ. Tôi phải về công ty lập hồ sơ điều tra mới được. Tạ Huyền vừa đi ra vừa làm bộ điều bộ suy luận phá án. Cậu đứng lại cho tôi. Thẩm Nhân Kiệt không muốn Tạ Huyền đi hỏi lung tung, xem tính cách của anh thì lát nữa sẽ chạy ngay sang nhà Thẩm Đình hỏi thăm. Đúng lúc anh cũng đang muốn tìm người tư vấn, đây chính là nguyên do khiến các mục sư luôn đắt hàng. Trong cuộc sống đầy dày áp lực, ai chưa từng làm một vài việc bẩn thỉu xấu xa và cần được tha thứ, cho nên anh đem công trạng mấy ngày kể hết với Tạ Huyền. Cái miệng há hốc của Tạ Huyền đều đến nuốt vừa hai quả mận, thứ việc thất đức này mà cậu cũng làm được hay sao? Tôi chỉ muốn cho cô ấy một bài học thôi, 30 tuổi mà cứ như 3 tuổi, tưởng mình là Đức Mẹ Maria, đi đâu cũng muốn giúp người, tớ là nghĩ cho nửa đời sau của cô ấy, hy vọng cô ấy mà sống thực tế hơn một chút. Tạ Huyền nghiêm túc nhìn Thẩm Nhân Kiệt, tin tôi đi, cậu bị đánh như vậy là đáng lắm. Cậu thấy tôi quá đáng lắm sao? Thẩm Nhân Kiệt liếc về phía anh, tự cậu thấy sao? Tôi không thấy vậy, cái sai lớn nhất trên đời này là ngu ngốc. Thẩm Nhân Kiệt đứng dậy, Tạ Huyền biết cho dù thấy rõ mình sai, Thẩm Nhân Kiệt cũng không bao giờ thừa nhận. Huống hồ xưa nay quan niệm của anh là trên đời này không có đúng hay sai, chỉ có thua hay thắng mà thôi. Tạ Huyền lại trầm ngâm. Thẩm Nhân Kiệt nghĩ anh sắp nói ra điều gì ghê gớm lắm. Tạ Huyền nói, thật ra tôi rất thích liền nữ, cây quật cường như thánh nữ Jin vậy. Sáng hôm nay, Thẩm Đình lại có một cuộc phỏng vấn. Người phỏng vấn vẫn rất thích cô, còn khen cô là một nhân tài. Cô nghĩ nếu như vòng phỏng vấn tiếp theo không có tiểu nhân ám hại, được nhận vào công ty không phải việc gì khó khăn. Hơn nữa, cô tin sau cái tát nhớ đời đó, anh ta hẳn không dám làm bậy nữa. Buổi chiều, Thẩm Đình ở trong nhà tránh ánh nắng chói chang, đợi mặt trời xuống núi, vừa bước ra khỏi cửa đã bị Cao Hiểu Vi vồ lấy. Mấy ngày nay cô nằng nặc có đến cây cầu bộ hành ở phía nam thành phố để xem bói. Tấm thất khen rằng bà thầy bói đã nói đúng vô cùng, vừa hay thời vận của Thẩm Đình không được tốt, cũng nên đi hỏi quỷ thần để biết được thiên mệnh. Thẩm Đình thở ơ nói, tôi không tin, bà ta mà là cao nhân như vậy thì lên trời rồi chứ không còn ngồi trên cầu bộ hành đâu. Hiểu Vi tức giận, nói sẽ thỉnh một lá bùa về dán cái miệng cô lại. Thẩm Đình bị Cao Hiểu Vi lôi đến chỗ thầy bói, bình thường mà nói thầy bói không nên quá trẻ. Bởi vì người trẻ không tạo cảm giác gần gũi đáng tin cậy, tài xế bộc lộ các tín hiệu không hay như thiếu kinh nghiệm, vân vân. Điều này cũng đúng với tổng thống của một đất nước. Và thầy bói này đã thấm nhuần đạo lý đó nên đã an vận sao cho giả đi đến 10 tuổi. Khoảnh khắc Thẩm Đình đến trước mặt bà, toàn thân cô thoát rực lên dư quang của tuổi thanh xuân, chói lòa như ánh mặt trời buổi hoàng hôn. Bà thầy bói xem rất kỹ bàn tay của Thẩm Đình, sau đó lại xem khuôn mặt cô, tập trung thần lực rồi mới trịnh trọng phán. Chỉ tay và diện tướng của nữ đều rất tốt, có thể lấy được một người chồng tốt, hơn nữa khuôn mặt của nữ còn tướng vượng phu. Chốc chốc bà lại nhấn mạnh những từ quan trọng để khơi dậy lòng hiếu kỳ của khách hàng. Thẩm Đình bị niềm vui bất ngờ đánh trúng, nghĩ vậy, nghĩ một lúc mới bình tĩnh lại. Bà nói gì thế, rốt cuộc là có đúng không hả, tướng vượng phu, thì nếu tôi không lấy được chồng thì chẳng phải phí mất cái tướng vượng phu sao? Bà thầy bói bất ngờ cứng họng trước câu hỏi cắt cớ. Tướng vượng phu mà không có chồng thì có tính là tướng vượng phu không? Thói quen nghề nghiệp mách bảo bà liền vội tự giải vây. Ta đã nói với nữ rồi, nữ sẽ lấy được một người chồng tốt, điều này nữ không cần lo. Thật hay giả đấy, nói bốc tôi lên tận mây xanh, vài hôm nữa chắc bà còn ở đây, tôi mà không lấy được chồng sẽ quay lại tìm bà tính sổ. Thẩm Đình hỏi vặn lại lần nữa, xem ra phụ nữ không dễ bị lừa, chỉ có điều họ thường thích bị lừa gạt thôi. Bà thầy nói đã gặp vô số người, biết mình đã đụng phải loại hiếm có bậc nhất, trong lòng thầm thở phào. May mà chưa định rõ khái niệm người chồng tốt với cô, chỉ cần cô ta lấy được chồng, khúc sau vẫn còn cách đỡ được. Cao Hiểu Vi rõ là dễ đối phó hơn nhiều, cô thuộc nhóm người ưa bị lừa gạt. Bà thầy bói nói cô sẽ có một gia đình hạnh phúc, sẽ sinh 3 đứa con, 3 đứa con ấy sau này mỗi đứa cũng sinh 3 đứa con. Cứ như thế tuần hoàn mãi không thôi. Cao Hiểu Vi mỉm cười trước hạnh phúc tương lai vô hạn ấy, quên sạch sẽ chính sách kế hoạch hóa gia đình đúng đắn, quang vinh và vĩ đại của quốc gia. Nàng trăng diễm lệ trên trời cao cũng ghen tị với nụ cười rạng rỡ của cô đến nỗi trắng bệch cả hai má. Ngay lúc Cao Hiểu Vi đang đắm đuối, Thẩm Đình đặt ra một câu hỏi thực tế đến tan nát cõi lòng. Mỗi người bao nhiêu tiền? Bà thầy bói làm vẻ mặt như chi kỷ gặp nhau. Thường tôi lấy giá cao lắm, nhưng các cô đều là người hiển lương. Hơn nữa tôi thấy rất có duyên, cho nên tôi lấy cái tình là chủ yếu. Nói sao mà lâm ly đến thế? Đang lúc Thẩm Đình đang định mở miệng nói, không phải miễn phí sao? Bà thầy bói buông một câu nhẹ tựa lông hồng, mỗi người 100 tệ. Thẩm Đình muốn ngã ngửa, đừng tưởng hai người họ là đồ ngu để tùy tiện giật chém chứ. Cô đùng đùng nổi giận, 100, bà tưởng bà coi bói cho cái máy ATM tôi đấy à? Ừ, tôi xinh đẹp thế này mà bà xem còn chưa lấy tiền kìa, bà tính kiểu gì thế? Bà thầy bói không lạ gì những thắc mắc khiếu nào về giá cả, bèn đùng đình đáp lời. Trang tướng 50, xem chỉ tay 50, cộng lại là 100 tệ, tôi không lấy thêm đồng nào. Thẩm Đình tiếp tục dãy nảy, tiền kiếm việc làm mồ hôi nước mắt. Cô cũng đâu phải là vợ bé của người ta, bà sao lại thế, bà nghĩ bà là dịch vụ viễn thông chắc, tính tiền từng một. Cao Hiểu Vi thấy bỏ ra 100 tệ để tô vẽ tương lai và nghe người ta tâng bốc cũng là đáng, hà tất phải tính toán rạch ròi. Phụ nữ là hoa, còn lời khen chính là đất, nước và không khí, còn đàn ông là mặt trời, có thể khiến bạn thêm rực rỡ, cũng có thể đốt bạn thành tro tàn. Bà thầy bói giải bày, chúng tôi đều dựa vào cái nghề kiếm miếng cơm ăn, chắc nữ cũng không hy vọng ta tay nghề kén đoán sai cho nữ. Ta ngồi ở đây sướng lắm sao, ngày nào cũng bị quản lý đô thị đuổi, ta nói lộ thiên cơ, tổn hại phúc phần của mình để đoán tương lai cho nữ, ta sung sướng lắm sao. Ai cũng không sung sướng cả, xem ra đến Đức Phật cũng có nỗi buồn, muộn phiền riêng. Bà thầy bói cứ như đang tham gia một tích sâu, nhất quyết diễn bi kịch đến cùng. Ta hiểu Vi lôi Thẩm Đình ra để trả tiền, là nên nếu không trả tiền thì tương lai tốt đẹp sẽ không đến. Thẩm Đình nỉnh nhanh mặt vung ra. Thôi vậy, trả hết cho bà này, tôi đâu phải Châu Quân với Trần Lỗ Dự đâu. Chú thích, Châu Quân, Trần Lỗ Dự là người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng. Thẩm Đình cằn nhằn trên suốt quãng đường về, rõ ràng bà biết bà đây đang thất nghiệp, cậu đâu phải muốn giúp chị đây phát tài, chưa thấy phát tài đã muốn thánh thiệt rồi, thật là. Cao Hiểu Vi vẫn đang đắm chìm trong giấc mơ về tương lai con cháu đề huề. Thẩm Đình tiếp tục làu bào, bà ta bói một đáp đã gọn 200 tệ, có liều cả mạng chưa chắc kiếm được 200 tệ nhanh đến thế, cái thế giới trời đánh này. Cao Hiểu Vi cười toe toét nói với Thẩm Đình, thôi nào, đừng giận nữa, tối nay tớ mời cậu không cần trách sáo với tớ. Tôi không định khách sáo đâu, cậu khéo lo. Thẩm Đình nguyết cô một cái, muốn ăn gì? Nói thật, những thứ tiền mua được tớ không thiếu. Thẩm Đình ra vẻ cố ý làm khó cô. Cao Hiểu Vi nghe xong liền nhảy cẫng lên, vậy cậu đến nhà tớ đi, tớ nấu cho cậu ăn. Thẩm Đình lắc đầu, thở dài thân phận mình, thôi vậy, cứ mua bằng tiền chắc ăn hơn. Họ đến một cửa hàng ca nhạc quen thuộc, trên sân khấu nhỏ giữa nhà hàng đang có ca sĩ hát. Anh ta mặc áo t-shirt với quần jean, ăn mặc đơn giản nhưng trông có vẻ trẻ hơn, xem chừng là sinh viên. Chỗ ngồi Thẩm Đình và Cao Hiểu Vi chọn có thể nhìn thấy mặt trăng qua khung cửa. Tuy đã vào cuối mùa hè, nhưng bầu trời vẫn sáng bừng mỗi khi trăng lên, nhìn xa xăm để phía mặt trời ở nơi tận cùng thế giới vừa mờ nhạt vừa hư ảo, tựa như đóa hoa sương sắp bị tan ra trên bầu trời.